Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu thật là diệu kỳ và đã được dự báo hàng trăm năm trước. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An.
Lời tiên tri truyền phán, Thánh Kinh từng dự ngôn rằng con thánh sẽ giáng sinh ban cho hòa bình hòa vui. Ngài sẽ sống ở giữa với chúng ta tại trần gian. Emmanuel, 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 Emmanuel. Và dư ngôn còn bao, Chúa vui lìa trời cao. Ngài mang gánh cứu thế giới đau thương và đầy đắng cay, là đồng thầy quyền phép Chúa Đấng Mêsi công nghĩa. Emmanuel, 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 Emmanuel. Từ ngày con thánh Giê-xu giáng sinh xuống trần gian, tình yêu Chúa đôi thay hàng triệu con tim. Thập tự giá Chúa đã đăng cây chịu bao đau đớn để cứu rỗi nhân loại. Tuyệt vời thay lời Chúa hứa cho đời bình an và hạnh phúc mãi đến cho những ai tìm cầu Chúa luôn. Lời tiên tri ngày ấy cũng vẫn lưu truyền thời nay. Emmanuel, 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 Emmanuel. Từ ngày con thánh Giê-xu giáng sinh xuống trần gian, tình yêu Chúa đôi thay hàng triệu con tim. Thập tự giá Chúa đã đăng cây chịu bao đau đớn để cứu rỗi nhân loại. Lời tiên tri đã phán,
từng kinh thánh
mãi thiên thu không tàn.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Chúng ta rất vui mừng được cùng nhau tìm hiểu cẩn thận về Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua sách Roma đầy phong phú và có sức biến đổi này. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá phần giới thiệu mạnh mẽ của Roma chương 1 câu 2 là phần tạo tiền đề cho toàn bộ bức thư và mở đầu chủ đề chính của Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Và đây là lời Kinh Thánh: Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Phần đầu tiên của câu này giới thiệu Phao-lô với tư cách là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là sứ đồ được biệt riêng ra để rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai của câu tập trung vào chính thông điệp phúc âm, nhấn mạnh rằng thông điệp đó đã được Đức Chúa Trời hứa trước qua các đấng tiên tri của ngài trong Kinh Thánh. Điều này làm nổi bật tính liên tục của thông điệp phúc âm xuyên suốt lịch sử trong Kinh Thánh và nhấn mạnh tính đáng tin cậy của những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhìn vào thực tế cách mà Đức Chúa Trời đã làm thành những lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Mời quý vị cùng khám phá bài 2, lời tiên tri về phúc âm của Đức Chúa Trời theo sách Roma chương 1 câu 2. Chúng ta sẽ xem xét những cách thức mà sứ điệp phúc âm đã được các tiên tri trong suốt Cựu Ước truyền báo và xem xét tầm quan trọng của những lời tiên tri này đối với con người chúng ta. Ở đây trong câu thứ hai này của thư Roma, vị sứ đồ tiếp tục cho chúng ta biết thêm về phúc âm. Chúng ta đã tìm hiểu phúc âm liên quan đến ba ngôi Đức Chúa Trời, và hôm nay Phao-lô tiếp tục nói về phúc âm đã được sứa trước đó. Phao-lô là một nhà truyền đạo bởi vì ông đã được kêu gọi để thông báo tin tức tuyệt vời này, và đó là tin tức tốt lành về một điều gì đó đã diễn ra. Như chúng ta sẽ thấy trong phần này, phúc âm dựa trên một số sự kiện lịch sử nhất định, và những sự kiện này được dùng để truyền đạt tin tức. Phaolô là một sứ giả, một người công bố về một điều gì đó đã xảy ra. Vâng, ông nói, điều này không chỉ thực sự xảy ra, nó là một điều gì đó đã được hứa từ lâu, mà Ngài đã hứa từ trước bởi các đấng tiên tri Ngài trong Kinh Thánh. Bây giờ tôi sẽ cố gắng trình bày cho bạn dưới một hình thức tóm tắt. Trước hết, những lời hứa thật sự mà ông đề cập đến này là gì? Ông nói rằng tất cả những điều này đã được hứa trước. Vâng, lời hứa này được tìm thấy ở đâu? Câu trả lời cho điều đó là bạn sẽ tìm thấy nó hầu như ở mọi nơi trong Cựu Ước. Hãy để tôi lấy ra một số ngẫu nhiên để chúng ta thấy sự giàu có của Kinh Thánh mà vị sứ đồ đã phải nghiên cứu. Tất nhiên, bạn sẽ tìm thấy nó đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, nơi mà chính Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen đã đưa ra lời tuyên bố trong sự hiện diện của Adam và Eva, nói với con rắn rằng Ngài sẽ thiết lập sự thù địch giữa dòng dõi của Ngài và dòng dõi của người nữ, và rằng dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn, và con rắn sẽ giày đạp gót chân của dòng dõi người nữ. Đó là lời hứa đầu tiên, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Hãy đi tiếp đến lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-gia-ham trong Sáng Thế Ký chương 17, rằng qua ông và qua dòng dõi của ông, cả thế gian sẽ được phước. Đó là lời tuyên bố quan trọng và sống động nhất về giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-gia-ham. Và sau đó, Đức Chúa Trời đã lặp lại lời hứa qua Gia-cốp trong Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10, cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng phục đấng đó. Thật vậy, bạn sẽ thấy rằng ngay cả một tiên tri giả như Ba-la-am cũng được Đức Chúa Trời sử dụng để đưa ra một lời tiên tri liên quan đến những việc này. Ông nói, sẽ có một ngôi sao ra từ Gia-cốp, và một cây phủ Việt ra từ Y-sơ-ra-ên, được chép trong Dân Số Ký đoạn 24 câu 17. Một lần nữa, có một lời hứa rất tuyệt vời được ban cho David trong Sa-muôn nhì đoạn 7. Sau đó, bạn sẽ thấy trong sách Ma-la-chi chương 3 câu 1, này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Người dọn đường đó là Giăng Báp-tít được báo trước. Đó là những chi tiết thật đáng kinh ngạc. Bạn sẽ thấy rằng chi phái Y-sơ-ra-ên mà Chúa cứu thế sẽ đến từ đó đã được báo trước. Chúng ta được cho biết rằng Ngài sẽ ra từ chi phái Giu-đa. Bạn sẽ thấy điều đó trong Giê-rê-mi chương 23 và trong những chỗ khác trong Sa-muôn nhì chương 7 chẳng hạn. Và tất cả chúng ta đều nhớ rằng trong Ê-sai chương 7, bạn có lời tiên tri liên quan đến việc Ngài sinh ra bởi một nữ đồng trinh, rõ ràng là một sự kiện quan trọng và then chốt. Nơi mà Ngài sẽ được sinh ra được nói tiên tri trong Mi-chê đoạn 5 câu 2, tại Bethlehem, và bạn nhớ tầm quan trọng của điều đó khi sự kiện đó thật sự đã diễn ra. Sau đó chúng ta cũng được cho biết những lời tuyên bố tổng quát nhất định về con Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Chúng ta được cho biết rằng Ngài sẽ là một tiên tri. Môi-se nói cùng dân sự rằng, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi một đấng tiên tri, giống như ta, trong Phục Truyền chương 18 câu 15. Một tiên tri trực tiếp là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta cũng được cho biết rằng Ngài là một thầy tế lễ. Đó là sứ điệp vĩ đại của sách Ê-sai chương 5 câu 3. Một lần nữa, trong sách Đa-ni-ên chương 9 câu 24 chúng ta được cho biết Ngài là một vị vua vĩ đại. Đa-ni-ên trong chương thứ 2 của lời tiên tri của ông, trong sự giải nghĩa của ông về giấc chiêm bao của nhà vua, nói rằng một hòn đá sẽ hiện ra và mọc lên thành một ngọn núi lớn, sẽ làm đầy rẫy cả trái đất và hủy diệt tất cả các vương quốc khác. Đó là lời tiên tri trực tiếp về vương quyền và sự vinh hiển của sự trị vì của Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn tìm thấy điều tương tự trong Thi Thiên thứ 2. Và một lần nữa, có một sự liên hệ đến Ngài là vua trong Ê-sai chương 9. Chúng ta cũng được cho biết rằng Ngài sẽ là một sự sáng để soi sáng cho dân ngoại. Đó là trong Ê-sai chương 42, 49 và 50. Nhưng sau đó, mặc dù được cho biết rằng Ngài sẽ là một vị vua vĩ đại và thiết lập một vương quốc không bao giờ có thể bị phá hủy, chúng ta cũng được cho biết trong Ê-sai chương 5 rằng Ngài sẽ bị khinh rẻ và chán bỏ. Chúng ta được cho biết rằng Ngài sẽ chết vì tội lỗi của người khác, rằng Ngài sẽ bị đánh đòn roi bởi con người. Ngoài ra, có nhiều dữ kiện và chi tiết khác được cung cấp cho chúng ta về Ngài. Đáng kinh ngạc, bạn sẽ tìm thấy sự liên hệ đến lời Ngài trong câu đầu tiên của Ê-sai chương 61, được trích dẫn trong Luca chương 4, câu 18-19. Bạn cũng sẽ tìm thấy sự liên hệ đến những phép lạ của Ngài. Những phép lạ sẽ đặc trưng cho chức vụ của Ngài. Trong Ê-sai chương 35, trong Sa-cha-di chương 9, Ngài đã được tiên tri rằng Ngài sẽ vào thành Giê-ru-sa-lem cưỡi một con lừa con. Một lần nữa trong Sa-cha-di, Ngài sẽ bị bán với giá 30 miếng bạc. Thi Thiên thứ 22 miêu tả sự chết do bị đóng đinh trên thập tự giá và chứa các lời mà Ngài đã thốt ra trên thập tự giá. Lạy Chúa tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Trong sách Sa-cha-di chương 12 câu 10, chúng ta thấy rằng bên hông Ngài phải bị đâm, và chúng ta được cho biết rằng Ngài sẽ bị chôn cùng với kẻ ác và người giàu trong Ê-sai chương 53. Và rồi sự sống lại của Ngài được nói tiên tri trong Thi Thiên thứ 22, trong Thi Thiên thứ 16 và được ám chỉ ở những chỗ khác. Sự vinh hiển của Ngài được nói tiên tri, vương quốc cuối cùng của Ngài trạng thái đời đời, và tất cả sự vinh hiển sẽ dự phần với Ngài. Tất cả đều được tiên báo và được nói tiên tri ở nhiều chỗ khác nhau trong Cựu Ước. Đó là những lời tiên tri trực tiếp, nhưng ngoài ra, còn có những điều mà chúng ta có thể gọi là những lời tiên tri gián tiếp, theo hình bóng, chẳng hạn như chiên con của lễ vượt qua, tượng trưng trước cho chiên con của Đức Chúa Trời, sẽ cất tội lỗi của cả thế gian đi, các của lễ thiêu và các của lễ hy sinh, thậm chí là đồ đạc trong đền tạm và đền thờ. Tất cả những điều này đều chỉ về Chúa Giê-xu theo những cách khác nhau. Vì vậy bạn thấy đấy, những gì vị sứ đồ nói ở đây chỉ là một lời tóm tắt về điều mà Đức Chúa Trời đã hứa từ trước. Như vậy, ở đó chỉ là một sự xem xét rất vội vã về một số ví dụ minh họa mà vị sứ đồ đã sử dụng rõ ràng, mà ông xem là rất quan trọng trong sự giảng dạy của mình, trong việc thiết lập những người đã ở trong đức tin Cơ Đốc. Nhưng bạn chú ý ở đây vị sứ đồ không chỉ bằng lòng với việc nói rằng Đức Chúa Trời đã hứa về tin lành trước đó, ông còn cố gắng nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã hứa như thế nào trước đó. Bạn chú ý ông nói, điều mà Ngài đã hứa từ trước bởi các tiên tri Ngài trong Kinh Thánh, và ở đây một lần nữa là điều có tầm quan trọng lớn nhất đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận với thuật ngữ từ tiên tri này. Thuật ngữ tiên tri thường được sử dụng để chỉ những người đã viết những sách được cho là có lời tiên tri. Nhưng trong Kinh Thánh, thuật ngữ này có nghĩa rộng hơn nhiều. Nó ám chỉ tất cả các sách trong Cựu Ước, bao gồm cả sách của Môi-se và Thi Thiên, không chỉ những sách được cho là có lời tiên tri. Điều này được sử dụng rất phổ biến và tôi sẽ trích dẫn để giải thích điều này. Do đó, thuật ngữ các tiên tri ở đây có thể được hiểu là bao gồm toàn bộ Cựu Ước. Hơn nữa, chúng ta hãy quan sát những gì sứ đồ Phao-lô nói về họ. Bạn sẽ chú ý rằng ông nói, điều mà Đức Chúa Trời đã hứa từ trước bởi các tiên tri Ngài. Đó là một lời tuyên bố quan trọng nhất. Những người đã nói ra những lời tiên tri này là những người được Đức Chúa Trời đặc biệt lựa chọn để làm chính công việc này. Những người tiên tri không chỉ có khả năng thông minh và hiểu biết về thời đại của họ. Chúng ta không nên giới hạn tư tưởng về họ chỉ là những người tiên kiến của một vị vua, không phải là những tiên tri. Họ không chỉ là những người nhìn xa trông rộng, chính trị gia vĩ đại, chuyên gia, chính khách hoặc những triết gia. Không, theo Phao-lô, họ là những tiên tri của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chọn và sử dụng một cách đặc biệt để thực hiện công việc đặc biệt này. Điều này là một tuyên bố quan trọng và rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giáo lý của chúng ta. Vậy thì công việc của họ là gì? Công việc của một nhà tiên tri là gì? Chắc chắn không thể nghi ngờ đến câu trả lời này. Điều này không được chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế là nhiều người vẫn có sự nghi ngờ lớn về điều này, đúng với phong tục và tập quán, đặc biệt trong thế kỷ này và trước đó 100 năm, đã phát triển phong trào phê bình cấp cao, cho rằng một nhà tiên tri không phải là người tiên đoán các sự kiện. Theo quan điểm này, tiên tri chỉ đơn thuần là một người giao giảng. Họ cho rằng các sách tiên tri của Cựu Ước không có nói về tương lai, và vì vậy, đã cố gắng giải thích các chương 7, 9 và 11 của Ê-sai liên quan đến một sự kiện đương thời nào đó. Họ cho rằng các chương này đề cập đến một vị vua hoặc một nhân vật nổi tiếng và không có liên quan gì đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đương nhiên, không có gì ngạc nhiên khi các nhà phê bình có quan điểm như vậy. Nếu họ có thể bỏ qua thực tế về lời tiên tri, thì sẽ củng cố lập luận của họ. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, không có lý lẽ mạnh mẽ hơn việc tin vào sự thần cảm và thẩm quyền độc nhất vô nhị của Kinh Thánh. Đó cũng là lý do sống còn nhất liên quan đến thân vị của Chúa Trời. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà phê bình với quan điểm của họ về lời tiên tri xem Chúa là một con người chứ không phải là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ phải cố gắng loại bỏ sự dạy dỗ này của Kinh Thánh, nhưng không thể làm được. Họ không thể làm như vậy liên quan đến cả Cựu và Tân Ước. Ý của vị sứ đồ là để khẳng định rằng tiên tri đã được nói từ lâu và đúng như vậy. Điều đó là một phần quan trọng trong sự giao giảng của ông. Một tiên tri trước hết là một người nói những điều đang xảy ra, nhưng người đó cũng nói trước nữa. Nói cách khác, khi chúng ta đọc các tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rằng họ đang nói với những người cùng thời với họ. Họ đang nói về hoàn cảnh đương thời. Họ đang đề cập đến hoàn cảnh chính trị và nhiều điều khác nữa. Đó là một phần trong sự kêu gọi của họ để làm như vậy. Nhưng điều thật sự khiến họ trở thành những tiên tri, đó là họ đã đi xa hơn điều đó, rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ như những tôi tớ đặc biệt của Ngài để báo trước những sự kiện sẽ đến, để công bố sự mặc khải này liên quan đến điều vĩ đại và uy quyền sắp xảy ra. Nói cách khác, những người chỉ trích có vẻ quên điều quan trọng rằng, sứ điệp cuối cùng của các tiên tri cho con cái Israel không chỉ đề cập đến những gì sẽ xảy ra trong thời đại của họ. Thực ra, điều quan trọng và vĩ đại hơn là việc Đức Chúa Trời sẽ thực hiện kế hoạch vĩ đại mà Ngài đã công bố ngay từ vườn Ê-đen. Do đó, Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự hiểu biết về lẽ thật và cho họ thấy rõ được kế hoạch của Ngài và những điều Ngài sắp làm. Đồng thời, Ngài cũng dẫn dắt và kiểm soát họ để họ có thể bày tỏ sự mặc khải mà Ngài đã ban cho họ. Điều cần quan tâm là chúng ta phải hiểu rằng điều này đúng với các tiên tri. Họ là những người đã trải qua hai điều quan trọng. Họ đã được ban cho sự mặc khải và cũng được sự linh cảm. Thường thì người ta dễ bị nhầm lẫn giữa sự khác biệt giữa sự mặc khải và sự linh cảm. Sự khác biệt chính ở chỗ, sự mặc khải mang ý nghĩa là cung cấp thông tin về những dữ kiện cụ thể. Trong khi đó, sự linh cảm là việc kiểm soát cách diễn đạt và lời tuyên bố về những dữ kiện đó. Một tiên tri là một người mà trong trường hợp của người đó bạn có cả sự mặc khải lẫn sự linh cảm. Khi người đó bày tỏ những điều cho đến lúc đó vẫn chưa được biết đến, thì đó là sự mặc khải cũng như sự thần cảm. Và các tiên tri là những người mà hai điều này được nói đến trong Kinh Thánh. Vậy chúng ta hãy xem xét hai lời tuyên bố của những chân lý này. Thật lạ lùng là cả hai đều do sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra. Lời tuyên bố đầu tiên nằm trong Phi-e-rơ nhì chương 1. Giờ đây Phi-e-rơ đã già. Ông đưa ra một loại thông điệp tạm biệt cho những người cơ đốc mà ông viết thư cho. Và ông nói, tôi biết rằng cái chết của tôi sẽ không bị trì hoãn lâu đâu. Nhưng tôi muốn anh em được bình an sau khi tôi qua đời. Tôi sẽ cố gắng để anh em có thể luôn ghi nhớ những điều này. Bây giờ, ông nói, và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời. Lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh, nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chú ý điều này, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Điều này không đề cập đến sự giải nghĩa theo nghĩa hiện nay của từ này. Phi-e-rơ đang nói rằng, đừng nghĩ về đấng tiên tri như một người suy nghĩ về tình hình thế giới trong thời của mình. Và sau khi đã làm như vậy, ông nói rằng, tôi đã suy nghĩ kỹ và điều tôi nghĩ là đây. Đây là điều tôi nói về hiện tại, đây là điều tôi nói tiên tri cho anh em sắp xảy ra. Không một chút nào, không một lời tiên tri nào trong Kinh Thánh xuất phát từ quan điểm cá nhân. Kinh Thánh không phải là ý tưởng riêng tư của một cá nhân hay sự giải thích về những gì sẽ xảy ra. Vậy thì nó là gì? Vâng. Đây là câu trả lời. Vì lời tiên tri không đến từ thời xa xưa bởi ý muốn của con người. Nó không phải là những gì con người đã quyết định suy nghĩ hay nói ra. Nhưng những người thánh của Đức Chúa Trời đã nói khi họ được cảm động, được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. Đó là một lời tuyên bố vô cùng quan trọng. Vị sứ đồ ở đó dạy rất rõ ràng rằng những người này đã được cảm thúc. Chính Đức Thánh Linh đã dẫn dắt họ. Ngài ban cho họ thông tin. Ngài cho phép họ bày tỏ nó ra. Phi-e-rơ nói rằng đừng xem đó chỉ là nỗ lực của con người. Không phải ý tưởng riêng của con người mà là ý tưởng của Đức Chúa Trời, không phải những lời nói của chính con người. Nhưng những người này đã nói khi họ được cảm động, được chính Đức Thánh Linh soi dẫn. Đó rõ ràng là một lời tuyên bố quan trọng xét từ toàn bộ quan điểm của giáo lý này. Nhưng chúng ta hãy quay trở lại chương đầu tiên của thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ câu 10 đến câu 12. Là một lời bình luận tuyệt vời về câu kinh thánh nhỏ này của Phao-lô tại Roma. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét. Và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh đấng cứu thế ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng cứu thế và về sự vinh hiển sẽ theo sau, các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã giao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng tin lành cho anh em, các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Quả thật là một lời tuyên bố vĩ đại. Ông nói rằng đó không phải là cách giải thích riêng của họ. Những tiên tri mà sự mặc khải, sứ điệp, được ban cho, đã được tra xét kỹ càng, họ không hoàn toàn hiểu nó, và ta có thể thấy rằng không nhất thiết tiên tri phải hiểu nó một cách đầy đủ. Vị tiên tri là người phát ngôn của Đức Chúa Trời, sự mặc khải được ban cho ông được hướng dẫn trong cách diễn đạt của mình để không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, hay rơi vào bất kỳ cạm bẫy nào. Vì vậy, ở đây, vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng những tiên tri của Đức Chúa Trời, những tiên tri của Ngài đã được ban cho lẽ thật, được ban cho năng quyền để diễn đạt lẽ thật đó một cách chân thật và không sai lầm. Dầu họ không hiểu hết những gì họ đang nói, điều họ hiểu rõ đó là lẽ thật đó không phải dành cho họ, lẽ thật đó phần lớn dành cho những người sẽ đến cho chúng ta, vị sứ đồ nói, và cho tất cả những ai sẽ đi theo chúng ta. Như vậy, khi chúng ta nghĩ về lời tiên tri và khi chúng ta nghĩ về những người đã đưa ra sứ điệp này trong thời kỳ cổ xưa, chúng ta phải nghĩ về họ trong ngôn ngữ của sự mặc khải và sự linh cảm. Chúng ta tiếp tục với Roma chương 1 câu 2. là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Chúng ta để ý từ trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng những lời tiên tri trước hết được truyền ra bằng miệng và cũng đã được viết ra. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt những tôi tớ này của Ngài không chỉ truyền đạt sứ điệp mà còn ghi lại nó, viết nó ra và vị sứ đồ cảm thấy buộc phải tiếp tục nói điều đó. Chúng ta không thể trực tiếp lắng nghe các tiên tri nữa, nhưng chúng ta đã có các sách tiên tri. Và điều vị sứ đồ quan tâm ở đây là chỉ ra đặc tính của những sách này, và đặc biệt ở đây, chúng ta phải cẩn thận để nhận thấy rằng các tiên tri không chỉ đề cập đến những người bình thường được gọi là các tiên tri, mà còn bao gồm những phần khác của Cựu Ước nữa. Hãy để tôi chứng minh điều đó cho các bạn bằng những gì chúng ta đọc trong sách Luca chương 24 câu 44. Hãy lắng nghe những lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những lời mà ta đã phán cùng các ngươi khi ta còn ở với các ngươi. Mọi điều đó phải được ứng nghiệm trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri và các thi thiên có liên quan đến ta. Bây giờ bạn thấy đấy, đó là bằng chứng cho những gì tôi đã nói trước đó, những lời tiên tri về Chúa Giê-xu. Ngài là ai và Ngài từ đâu đến? Ngài sẽ làm gì và Ngài sẽ chết và sống lại như thế nào? Và còn nhiều điều khác nữa. Tất cả những điều này không chỉ được tìm thấy trong các sách tiên tri, tức là các sách bởi các tiên tri mà chúng ta có trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu phán, đây là những lời mà ta đã nói với các ngươi khi ta còn ở với các ngươi, rằng mọi sự phải được làm trọn, là những lời đã được chép trong luật pháp Môi-se. Chúng ta có 5 sách của Môi-se và luật pháp, và trong các sách tiên tri, và trong các thi thiên liên quan đến ta. Nói cách khác, điều này liên hệ đến toàn bộ Cựu Ước, và tôi không chút do dự khi khẳng định rằng đó là những gì vị sứ đồ muốn nói ở đây trong câu này. Cũng hãy lưu ý những gì vị sứ đồ nói về những thư tín này. Trong Thánh Kinh, tại sao ông nói như vậy? Đó là bởi vì ông muốn họ biết rằng, chúng không phải là những thư tín bình thường, chúng không chỉ là những thư tín của con người, chúng không chỉ là những con người viết ra những ý tưởng, thậm chí cũng không phải là những con người viết ra những ký ức về kinh nghiệm của họ. Đó là những gì bạn thường nghe dạy dỗ ngày nay. Họ nói Kinh Thánh không phải là lời của Đức Chúa Trời. Vâng, bạn hỏi, Kinh Thánh Cựu Ước là gì? À, họ nói, đây là những nỗ lực của con người để diễn đạt thành lời, của kinh nghiệm tôn giáo lớn lao của chính họ. Đó không phải là những gì vị sứ đồ nói. Vị sứ đồ nói rằng, đây là những tác phẩm thánh. Chúng không phải là bởi con người một cách bình thường, chúng thuộc về Đức Chúa Trời. Và chúng là thánh bởi vì chúng thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng là thánh bởi vì chúng đối xử với những điều thánh. Bởi vì chúng đã được viết ra dưới sự hướng dẫn, quyền năng và ảnh hưởng của Đức Chúa Trời, dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Những người thánh của Đức Chúa Trời đã nói khi họ được Đức Thánh Linh cảm động. Tương tự như vậy, những người thánh của Đức Chúa Trời đã viết khi họ được Đức Thánh Linh cảm động, bởi vì cũng chính những người đó đã nói và viết, và cũng áp dụng cho cả hai. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra sự rạy rỗ của chính Chúa Giê-xu, của vị sứ đồ này và của các sứ đồ khác liên quan đến Kinh Thánh Cựu Ước. Sự rạy rỗ hoàn toàn rõ ràng và đơn giản, vì Kinh Thánh Cựu Ước là lời được thần cảm của Đức Chúa Trời. Chúng không chỉ là lời nói của con người, chúng là lời nói của những người được Đức Thánh Linh cảm động, hướng dẫn và kiểm soát. Chúng có thẩm quyền, xác thực, chúng không thể sai lầm và Chúa Giê-xu cũng rõ ràng đã có quan điểm đó. Ngài trích dẫn chúng theo cách đó. Đây là điều bạn có thể đọc trong nhiều sách. Chúa Giê-xu liên tục trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước và trích dẫn chúng như lời của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, chúng ta có nhiều ví dụ khác về điều này. Hãy để tôi chỉ cho bạn một ví dụ trong sách Ma-thi-ơ chương 1 câu 22. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Chúa là người phán tiên tri. Nhưng tất nhiên, hai câu kinh điển về phương diện này là trong sách Ti-mô-thê như sau. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn hãy nhớ từ Kinh Thánh, ở đó chỉ nói đến Cựu Ước. Khi ấy họ không có Kinh Thánh Tân Ước. Khi Phao-lô nói với Ti-mô-thê về Kinh Thánh, ông đang đề cập đến Cựu Ước của chúng ta. Và bạn để ý rằng ông nói rằng Cựu Ước có thể khiến anh em khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói cách khác, chính lời tiên tri này là điều mà Phao-lô đang nói đến, điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Tất cả đều ở đó nếu bạn có mắt để nhìn thấy nó. Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng, bạn có thể học biết về sự cứu rỗi trong Cựu Ước, nhưng hãy lắng nghe, cả Kinh Thánh đều là bởi sự thần cảm của Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Quý thính giả thân mến, bây giờ, khi chúng ta tạm dừng vấn đề này, bạn có để ý thấy rằng tất cả điều này quan trọng như thế nào không? Phúc âm của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã hứa từ xưa bởi các tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh, chúng ta đã nhìn vào thực tế, và chúng ta đã nhìn vào cách mà Đức Chúa Trời đã làm điều này, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp tục xem xét thêm những vấn đề như thế này. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó theo cách đó? Tại sao Phao-lô lại quá quan tâm đến việc nhấn mạnh tại điểm này đến độ ông đã hành động như vậy? Và thứ ba, có những bài học quan trọng nào cho chúng ta trong thực tế này? Tất cả những điều này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sẽ là sự xem xét tiếp theo của chúng ta. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu vào tuần sau.
Chúc tôn đấng đã đổi thay ngôi vàng.